Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Consulting Success của Michael Zipersky là sách hướng dẫn kinh doanh dành cho người muốn xây dựng, vận hành và mở rộng hoạt động tư vấn độc lập hoặc công ty tư vấn. Thay vì xem tư vấn chỉ là bán thời gian chuyên môn, cuốn sách đặt trọng tâm vào việc tạo ra một doanh nghiệp có định vị rõ, khách hàng phù hợp, mức phí có cơ sở và quy trình có thể lặp lại. Nội dung thuộc nhóm sách thực hành về phát triển dịch vụ chuyên môn, hướng đến cả người đang chuyển từ môi trường doanh nghiệp sang làm tư vấn lẫn chủ đơn vị tư vấn muốn tăng trưởng bài bản. Trục lập luận của Zipersky là nhiều vấn đề tưởng như thiếu khách hàng thực ra bắt nguồn từ hai nền tảng chưa rõ, gồm chân dung khách hàng lý tưởng và thông điệp thị trường. Từ đó, sách đi qua các chủ đề như chuyên môn hóa, xây dựng uy tín, phát triển nguồn khách hàng, thiết kế đề xuất, định phí và mở rộng năng lực cung ứng. Giá trị chính của sách nằm ở cách nối các quyết định chiến lược với công việc bán hàng hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xác định khách hàng lý tưởng thay vì cố phục vụ mọi thị trường. Một luận điểm trung tâm của Consulting Success là người tư vấn cần xác định cụ thể mình muốn làm việc với ai. Đây không chỉ là thao tác chia nhỏ thị trường để làm tiếp thị, mà là quyết định ảnh hưởng đến dịch vụ, ngôn ngữ giao tiếp, mức giá và cách tạo uy tín. Khi một tư vấn viên tuyên bố có thể giúp mọi loại doanh nghiệp, khách hàng khó nhận ra ngay năng lực phù hợp với vấn đề của họ. Ngược lại, một nhóm khách hàng được xác định rõ giúp người tư vấn hiểu bối cảnh hoạt động, áp lực, tiêu chí mua và kết quả mà nhóm đó coi trọng. Zipersky đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của chuyên môn hóa ở giai đoạn đầu thay vì mở rộng phạm vi quá sớm. Lựa chọn này có thể khiến người mới lo bỏ lỡ cơ hội, nhưng về mặt thương mại, nó làm giảm sự mơ hồ. Khách hàng tiềm năng dễ giới thiệu một chuyên gia cho người khác hơn khi họ hiểu chuyên gia đó phục vụ ai và giải quyết loại vấn đề nào. Sự rõ ràng cũng tạo điều kiện để tích lũy kinh nghiệm theo một hướng, từ đó hình thành bằng chứng năng lực mạnh hơn. Sách vì vậy xem phân khúc không phải sự tự giới hạn máy móc mà là nền móng để tiếp cận thị trường hiệu quả và có chủ đích. Thứ hai, thông điệp thu hút phải trả lời rõ ai, vấn đề gì và vì sao chọn bạn. Zipersky gọi trọng tâm truyền thông của tư vấn viên là thông điệp thu hút. Khung này được xây dựng quanh 3 câu hỏi liên kết với nhau. Khách hàng lý tưởng là ai? Họ đang gặp vấn đề gì và mong kết quả nào? Rồi vì sao họ nên chọn người tư vấn đó? Điểm đáng chú ý là sách chuyển trọng tâm từ việc liệt kê năng lực sang diễn đạt giá trị theo ngôn ngữ của người mua. Những mô tả như tư vấn chiến lược, tối ưu vận hành hay phát triển tổ chức thường quá rộng nếu không gắn với một đối tượng và một kết quả cụ thể. Một thông điệp tốt làm cho khách hàng thấy rằng người tư vấn hiểu tình huống của họ trước khi họ phải đánh giá phương pháp hay hồ sơ năng lực. Phần vì sao chọn bạn không nhất thiết đòi hỏi tuyên bố độc nhất tuyệt đối. Nó có thể dựa trên chuyên môn sâu trong một bối cảnh, cách tiếp cận riêng, kinh nghiệm liên quan hoặc khả năng tạo ra một kết quả có ý nghĩa. Cơ chế của khung này khá thực tế, thông điệp rõ sẽ cải thiện chất lượng các cuộc trò chuyện, tài liệu giới thiệu và hoạt động tiếp thị. Sách cũng ngầm cảnh báo rằng, thay đổi chiến thuật quảng bá sẽ ít tác dụng nếu hai nền tảng là đối tượng khách hàng và thông điệp vẫn thiếu chính xác. Thứ ba, xây dựng vị thế chuyên gia và nguồn khách hàng ổn định bằng quan hệ trực tiếp. Cuốn sách xem vị thế chuyên gia là điều cần được xây dựng có chủ đích. Không chỉ là hệ quả tự nhiên của việc giỏi chuyên môn. Trong thị trường tư vấn đông người cung cấp dịch vụ, khách hàng thường phải đánh giá một lời hứa khó kiểm chứng trước khi dự án bắt đầu. Vì vậy, định vị, tài liệu thương hiệu và cách diễn đạt chuyên môn có vai trò giảm cảm nhận rủi ro cho bên mua. Consulting Success gắn việc xây dựng uy tín với mục tiêu thực dụng hơn là nổi tiếng, đó là tạo sự quan tâm từ đúng loại khách hàng. Sách cũng đặt các cuộc trò chuyện và mối quan hệ vào vị trí quan trọng trong phát triển kinh doanh. Cách nhìn này phù hợp với tính chất của dịch vụ tư vấn, nơi quyết định mua thường cần mức độ tin cậy cao, trao đổi sâu về vấn đề và sự phù hợp giữa hai bên. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một hệ thống tiếp thị tự động, người tư vấn cần chủ động tạo và duy trì các điểm chạm có ý nghĩa. Mục tiêu là hình thành một nguồn cơ hội liên tục, thay vì chỉ tìm khách khi dự án hiện tại sắp kết thúc. Điều này đòi hỏi kỷ luật về thời gian, theo dõi quan hệ và khả năng nói rõ giá trị. Từ góc độ vận hành, một đường ống khách hàng giúp doanh nghiệp bớt bị động, đồng thời cho phép chọn lọc dự án phù hợp hơn với định vị đã xác lập. Thứ tư, đề xuất dự án và định phí là công cụ định hình giá trị, không chỉ là thủ tục chốt việc. Consulting Success dành sự chú ý đáng kể cho đề xuất dự án và chiến lược tăng phí. Đây là điểm phân biệt quan trọng giữa bán giờ làm việc và bán một cam kết tạo ra kết quả. Đề xuất không nên chỉ ghi danh sách hoạt động, thời lượng và chi phí. Trong bối cảnh tư vấn, nó cần giúp khách hàng hiểu vấn đề được xử lý, phạm vi hợp tác, kết quả hướng đến và logic của khoản đầu tư. Sách giới thiệu các mẫu đề xuất đã được sử dụng trong hoạt động tư vấn, qua đó nhấn mạnh giá trị của cấu trúc rõ ràng thay vì để mỗi cơ hội bán hàng bắt đầu từ trang giấy trắng. Tuy nhiên, mẫu biểu chỉ hữu ích khi nó hỗ trợ một cuộc trao đổi đã làm rõ nhu cầu chứ không thể thay thế việc chẩn đoán vấn đề của khách hàng. Về giá, Zipersky khuyến khích tư vấn viên tìm cách tăng thu nhập trên mỗi dự án. Lý do không đơn thuần là tham vọng doanh thu. Mức phí phù hợp, tạo nguồn lực để chuẩn bị kỹ, cung cấp chất lượng và xây dựng doanh nghiệp bền vững. Khi định phí quá thấp, người tư vấn dễ phải nhận quá nhiều việc, làm suy giảm chất lượng cũng như khả năng đầu tư cho bán hàng. Lập luận của sách là giá cần liên hệ với giá trị, mức độ quan trọng của vấn đề và kết quả dự kiến, thay vì bị quyết định duy nhất bởi số giờ bỏ ra. Cuối cùng, mở rộng năng lực cung ứng qua phí cao hơn, đội ngũ và hệ thống. Một phần thực tế của sách là mô hình mở rộng năng lực. Dành cho thời điểm người tư vấn không thể tiếp nhận thêm việc mà vẫn tự mình cung cấp dịch vụ. Zipersky không coi tăng trưởng chỉ là tìm nhiều khách hơn. Nếu doanh nghiệp đã chạm giới hạn thời gian của người sáng lập, thêm dự án có thể dẫn đến quá tải và giảm chất lượng. Mô hình được trình bày theo 3 hướng: tăng phí, xây dựng đội ngũ và đưa vào các quy trình hoặc hệ thống tốt hơn. 3 hướng này giải quyết các nút thắt khác nhau. Tăng phí có thể nâng doanh thu mà không buộc tăng khối lượng công việc tương ứng. Đội ngũ giúp phân bổ những phần việc phù hợp và tạo năng lực thực hiện vượt quá một cá nhân. Quy trình và hệ thống làm cho việc giao dự án, quản lý thông tin, chuẩn bị đề xuất và theo dõi cơ hội ít phụ thuộc vào trí nhớ hoặc nỗ lực tức thời. Sách đồng thời đề cao năng suất cá nhân, nhưng không mô tả năng suất như làm việc nhiều giờ hơn. Ý nghĩa của nó là tập trung nguồn lực vào các hoạt động tạo ảnh hưởng lớn, nhất là phát triển khách hàng và cung cấp giá trị. Đây là chuyển dịch từ nghề tự làm mọi thứ sang mô hình doanh nghiệp có thể vận hành nhất quán. Dù vậy, việc mở rộng chỉ hợp lý sau khi định vị nhu cầu thị trường và cách cung cấp dịch vụ đã có độ rõ cần thiết. Kết luận, consulting success phù hợp nhất với tư vấn viên độc lập, người chuẩn bị rời công việc doanh nghiệp để hành nghề riêng và chủ công ty tư vấn nhỏ đang gặp tình trạng doanh thu thiếu ổn định hoặc bản thân bị quá tải. Người đọc sẽ nhận được một cách nhìn có cấu trúc về những quyết định nền tảng. Từ chọn phân khúc, diễn đạt giá trị, tạo cuộc trò chuyện với khách hàng đến đề xuất dự án, định phí và tổ chức năng lực thực hiện. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một mẹo tiếp thị đơn lẻ mà ở việc cho thấy các yếu tố này phụ thuộc lẫn nhau. Chẳng hạn, tăng phí sẽ khó thuyết phục nếu định vị mơ hồ, còn một hệ thống tìm khách sẽ kém hiệu quả nếu thông điệp không chạm đúng vấn đề của người mua. So với nhiều sách kinh doanh chung cho người làm tự do, cuốn này nổi bật vì tập trung vào đặc thù của dịch vụ tư vấn, nơi niềm tin, chuyên môn được cảm nhận và kết quả khách hàng kỳ vọng quan trọng hơn việc quảng bá đại trà. Nó cũng khác với các sách chỉ nói về kỹ năng tư vấn trong dự án, bởi phạm vi là xây dựng một hoạt động kinh doanh bền vững quanh kỹ năng đó. Người đọc đã có chuyên môn, nhưng chưa biết chuyển chuyên môn thành dịch vụ dễ mua sẽ thấy sách hữu ích nhất. Người đã vận hành một thực hành tư vấn cũng có thể dùng các khung về đường ống khách hàng, giá và mở rộng năng lực để xác định điểm nghẽn tăng trưởng. Giọng điệu thực hành, cùng các mẫu và khuôn khổ được nhắc đến khiến nội dung dễ chuyển thành hành động hơn là chỉ dừng ở định hướng. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Zipersky, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!